Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Văn Bảo ở huyện Phù Cát, ông Phạm Văn Lâm ở huyện Tuy Phước và bà Đoàn Thanh Thảo ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phạm Văn Lâm ở huyện Tuy Phước hỏi, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu sau đây. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép. Quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.
Ông Hoàng Văn Bảo ở huyện Phù Cát hỏi, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có cần thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 119 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cụ thể. Chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm, kỳ báo cáo tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ bao gồm kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải, kết quả khắc phục các yêu cầu về bảo vệ môi trường của cơ quan thanh tra kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có. Kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục, công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại, công tác quản lý phế liệu nhập khẩu nếu có, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nếu có, các kết quả hoạt động, biện pháp bảo vệ môi trường khác. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được gửi bằng bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, biểu mẫu, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Bà Đoàn Thanh Thảo ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trường hợp người lao động trong thời gian thử việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau đây. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, thời gian thử việc không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Theo đó, quy hoạch điện 8, quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển khoa học công nghệ của thế giới. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, trong đó về mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 6,5-7,5% một năm trong giai đoạn 2031-2050, bảo đảm cung cấp điện an toàn tin cậy. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà tự sản tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Đối với chuyển đổi năng lượng công bằng, quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, định hướng đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5-71,5%, kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204-254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27-31 triệu tấn vào năm 2050. Hướng tới đạt bước phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030 với điều kiện cam kết theo ZETB được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ thực chất, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh đủ khả năng tích hợp vận hành an toàn hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, dự kiến đến năm 2030, hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện, công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, xây dựng, lắp đặt dịch vụ liên quan, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi có các điều kiện thuận lợi. Bên cạnh đó, phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng mới phục vụ xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô công suất xuất khẩu điện đạt khoảng 5.000 đến 10.000 MW. Để đạt được các mục tiêu trên, quy hoạch điện 8 cũng đã xác định các phương án phát triển nguồn điện, phương án phát triển lưới điện, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực, định hướng phát triển điện nông thôn, định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo và nhu cầu vốn đầu tư. Theo đó, giai đoạn 2021-2030, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 134,7 tỷ đô la Mỹ. Định hướng giai đoạn 2031-2050, ước tính nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 399,2 đến 523,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó đầu tư cho nguồn điện khoảng 364,4 đến 511,2 tỷ đô la Mỹ. Lưới điện truyền tải khoảng 34,8 đến 38,6 tỷ đô la Mỹ sẽ được chuẩn xác trong các quy hoạch tiếp theo. Theo quyết định được phê duyệt, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch, bảo đảm thống nhất với nội dung của quyết định, tổ chức công bố quy hoạch theo quy định và triển khai thực hiện quyết định gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch để triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tổ chức đánh giá thực hiện quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương hoàn thiện xây dựng và trình chính phủ luật điện lực sửa đổi và luật về năng lượng tái tạo để trình Quốc hội trong năm 2024, trình chính phủ ban hành các chính sách về mua bán điện trực tiếp. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, rà soát kỹ các quy định của pháp luật, các cam kết thỏa thuận giữa các bên để xử lý dứt điểm các dự án đang gặp khó khăn trong triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường di dân tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ vai trò chính trong việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải theo nhiệm vụ được giao, thường xuyên rà soát đánh giá cân đối cung cầu điện, tình trạng vận hành hệ thống điện toàn quốc và khu vực, báo cáo các cấp có thẩm quyền, thực hiện triệt để các giải pháp đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.